Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 10 năm 2014, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Hồng Kông ra lệnh cho người biểu tình rút khỏi các đường phố. Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý nối lại đàm phán. Nhà nước Hồi giáo loan báo chặt đầu một con tin người Anh.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Kế đến, Nguyễn Trung sẽ gửi đến quý vị câu chuyện Việt Nam. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hành chánh trưởng quan Hồng Kông Lương Chấn Anh ra lệnh cho những người biểu tình ủng hộ dân chủ phải rút khỏi các đường phố bắt đầu vào thứ Hai. Ông nói đường phố và các cổng vào bị người biểu tình án ngữ phải được mở trở lại. Tuyên bố hôm thứ Bảy được đưa ra sau khi các cuộc đụng độ xảy ra bước sang ngày thứ Hai giữa những người biểu tình và các cư dân chán ngán cảnh công việc và sinh hoạt của họ bị gián đoạn. Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 19 người liên can đến các cuộc bạo động mà tin nói là đã làm ít nhất 18 người bị thương, trong đó có một số cảnh sát viên. Cảnh sát nói một số người bị bắt có thể liên hệ với băng nhóm tội phạm có tổ chức tên là Tam Hoàng. Trưởng cơ quan an ninh Hồng Kông Lai Thung Khuất hôm thứ Bảy bác bỏ những tố cáo nói rằng chính quyền thành phố sử dụng các băng đảng tội phạm có tổ chức để chống lại những người biểu tình, để đẩy họ ra khỏi các đường phố. Ông nói tố cáo đó là những tin đồn hoàn toàn vô căn cứ và bất công. Hàng chục ngàn người biểu tình, phần lớn là sinh viên, đã chiếm các đường phố nhộn nhịp nhất ở Hồng Kông hơn một tuần qua, gây cản trở các hoạt động giao thông và buôn bán. Người biểu tình đòi hành chánh trưởng quan Hồng Kông Lương Chấn Anh từ chức và đòi Trung Quốc phải để cho cuộc bầu cử năm 2017 được dân chủ. Các sinh viên biểu tình ủng hộ dân chủ đã ngưng đối thoại với chính phủ Hồng Kông sau khi xô xát xảy ra với những người chống lại các cuộc biểu tình. Các giới chức của hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý nối lại các cuộc đối thoại cấp cao đã bị ngưng trệ nhiều tháng qua. Các cuộc đối thoại mới dự trù sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Thỏa thuận mới về các cuộc đàm phán đạt được tiếp theo sau một chuyến thăm hiếm có và bất ngờ đến Nam Triều Tiên của một phái đoàn, trong đó có ba giới chức cấp cao của Bắc Triều Tiên. Các giới chức này đã họp với Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên Ryu Hee-ki-je hôm thứ Bảy ở Incheon. Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Nam Triều Tiên Kim Kwan-jin nói, hôm nay ba giới chức cấp cao của phái đoàn Bắc Triều Tiên đến đây. Chúng tôi phải hợp tác làm việc để cải thiện quan hệ giữa hai miền Bắc và Nam Triều Tiên. Phái đoàn Bắc Triều Tiên, ông Hwang Byung-so dẫn đầu. Ông Hwang là nhân vật cao cấp thứ hai đứng sau lãnh tụ Kim Jong-un. Ông Hwang là chính trị viên cao cấp nhất của quân đội gồm 1,2 triệu quân của Bắc Triều Tiên. Hai đại diện cấp cao nữa trong phái đoàn Bắc Triều Tiên là hai bí thư của đảng Công nhân cầm quyền, ông Choe Ryong-hae và ông Kim Yang-gon. Ông Kim Yang-gon, bí thư đảng Công nhân cầm quyền Bắc Triều Tiên nói, giới chức này nói rằng tôi đến đây với hy vọng dịp này sẽ là một điểm xoay chuyển các mối quan hệ giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Tôi rất hân hạnh được ngồi đây dùng chung bữa ăn đầm ấm với quý vị. Chuyến thăm bất ngờ này của phái đoàn Bắc Triều Tiên được hoạch định như là để tham dự lễ bế mạc Á vận hội sẽ diễn ra vào chiều tối thứ Bảy. Chuyến thăm này khiến nhiều người trong khu vực quan tâm liệu các cuộc đàm phán sắp tới có tạo được một đột phá cho tình hình căng thẳng mấy mươi năm qua giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên, mà trên thực tế vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với nhau vì cuộc chiến năm 1950 đến năm 1953 giữa hai nước mới tạm ngưng bằng một hiệp ước đình chiến nhưng chưa có hòa ước. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thủ tướng Anh David Cameron hứa sẽ làm mọi thứ có thể để đập tan nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo một ngày sau khi video xuất hiện chiếu cảnh chặt đầu nhân viên cứu trợ người Anh Alan Hanning. Sau cuộc họp với nhóm cố vấn an ninh, Thủ tướng Cameron nói trong một thông báo được phát sóng hôm thứ Bảy rằng nhà nước Hồi giáo phải chịu trách nhiệm về việc giết hại ông Hanning. Nhà lãnh đạo Anh nói nạn nhân là một người hiền hòa, giàu lòng trắc ẩn và chỉ đơn thuần muốn giúp người. Hôm thứ Sáu, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp cùng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron lên án vụ chặt đầu. Một thông cáo của Hội đồng Bảo an nói rằng tội ác này là một lời nhắc nhở đau xót về những nguy hiểm đang gia tăng mà các nhân viên cứu trợ thiện nguyện phải đối diện ở Syria, và nó cho thấy sự tàn bạo của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Nhóm chủ chiến đã phổ biến video vào cuối ngày thứ Sáu với mục đích cho thấy cảnh chặt đầu. Video được phổ biến cùng cách thức với các video trước chiếu cảnh chặt đầu ba con tin phương Tây. Video kết thúc với cảnh một phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đe dọa một con tin nữa mà chúng nói là một người Mỹ tên là Peter Kasich. Giới hữu trách Hoa Kỳ xác nhận ông Kasich đang bị nhóm khủng bố này bắt làm con tin. Tổng thống Obama cực lực lên án hành động giết người dã man và ông hứa rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ tiếp tục hành động để làm suy yếu và đập tan nhà nước Hồi giáo. Giao tranh tiếp diễn hôm thứ Bảy ở miền Bắc Syria, nơi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiến gần đến một thị trấn của người Kurd nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng người Kurd được các cuộc không kích của Mỹ yểm trợ đang cố giữ thị trấn Kobani. Người Kurd đã chật vật chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong mấy tuần qua. Giao tranh đã đẩy hơn 160.000 người Syria chạy nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã oanh kích các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo trong nhiều tuần qua nhưng chưa đạt được mấy tiến bộ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng hứa sẽ làm mọi thứ có thể không để cho Kobani rơi vào tay của phe chủ chiến. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu hoan nghênh Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó trong ngày thứ Năm đã cho phép quân đội nước này tham gia các hoạt động chống nhà nước Hồi giáo ở cả Syria và Iraq. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc George Earnest cũng hoan nghênh Australia, Đan Mạch và Hà Lan phái máy bay chiến đấu đến tham gia.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tòa Bạch Ốc lên án vụ một nhân viên người Thụy Sĩ của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế bị giết hại ở Ukraine. Một thông cáo hôm thứ Sáu của chính quyền Tổng thống Obama kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Ukraine phải bảo vệ thường dân bị kẹt giữa cuộc xung đột và phải buộc trách nhiệm vào những kẻ sử dụng vũ lực bừa bãi. Ông Laurent Dupasquier đã thiệt mạng trong một vụ pháo kích xảy ra gần văn phòng của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế ở Donetsk hôm thứ Năm. Giao tranh vẫn tiếp diễn giữa binh sĩ của chính phủ Ukraine và những người đòi ly khai gần phi trường Donetsk hôm thứ Sáu, đe dọa phá vỡ một lệnh ngưng bắn được tuyên bố trong lúc hai bên đổ lỗi cho nhau về cái chết của nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ. Hoa Kỳ nói rằng việc tân chính phủ Thụy Điển công nhận một nhà nước Palestine là quá sớm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki hôm thứ Sáu nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ nhà nước Palestine nhưng điều đó chỉ có thể đạt được từ kết quả đối thoại giữa hai bên. Phát ngôn viên Psaki nói người Israel và người Palestine phải là hai bên thỏa thuận với nhau những điều kiện làm thế nào để họ có thể sống trong hai nhà nước trong tương lai. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven hôm thứ Sáu phát biểu trước Quốc hội trong lễ nhậm chức rằng giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine đòi hỏi hai bên phải công nhận nhau và quyết tâm cùng chung sống hòa bình. Ông Löfven nói vì vậy Thụy Điển sẽ công nhận nhà nước Palestine, tuy nhiên chưa rõ khi nào thì việc công nhận đó sẽ trở thành chính thức. Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riyad Maki hoan nghênh loan báo của ông Löfven. Ông Maki kêu gọi các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu làm theo gương của Thụy Điển. Thụy Điển là thành viên quan trọng đầu tiên của Liên hiệp Âu Châu công nhận Palestine, trong khi một số nước Đông Âu công nhận Palestine trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Hơn 100 quốc gia công nhận nhà nước của người Palestine. Loan báo của Thụy Điển đưa ra vào dịp bắt đầu mùa lễ Yom Kippur của Israel. Chưa có một người phát ngôn của chính phủ Israel lên tiếng về vấn đề này. Số ca sốt bại liệt ghi nhận tại Pakistan trong năm nay tăng tới mức cao kỷ lục. Một giới chức của Viện Y tế Quốc gia Pakistan ở Islamabad cho hay đã có 202 ca được báo cáo tính đến thời điểm này trong năm, vượt quá con số kỷ lục 199 ca trong một năm. Một giới chức ngành y tế nói với Pháp Tấn Xã hôm thứ Sáu rằng 15 ca sốt bại liệt được báo cáo trong hai ngày qua. Khoảng 60 nhân viên làm công tác tiêm chủng vaccine sốt bại liệt bị các phần tử chủ chiến giết chết kể từ năm 2012. Phần lớn là tại các khu vực bộ tộc bất ổn ở miền Tây Bắc sát với biên giới Afghanistan và là cứ địa của phe Taliban và Al-Qaeda. Các ca sốt bại liệt mới gia tăng tại các khu vực này. Các phần tử chủ chiến xem các nhân viên làm công tác chủng ngừa sốt bại liệt là gián điệp cho phương Tây và việc tiêm chủng đó là một âm mưu làm người Hồi giáo vô sinh. The Voice of America. Tổng thống Barack Obama nói rằng tỷ lệ thất nghiệp trong tháng trước của Hoa Kỳ giảm xuống dưới mức 6% lần đầu tiên trong hơn 6 năm. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy rằng các doanh nghiệp đã tạo ra được 10,3 triệu công việc làm trong thời gian 55 tháng qua, đánh dấu một giai đoạn dài nhất khối tư nhân tạo ra công ăn việc làm mà không bị gián đoạn trong lịch sử của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Obama lưu ý rằng bất chấp mọi thành quả kinh tế, hầu hết người dân chưa thấy được tăng lương trong hơn một thập niên qua. Ông nói đã đến lúc tăng lương cho người Mỹ và thôi hành hạ những người Mỹ lao động cực lực nhất. Tổng thống Obama nói lương tối thiểu được tăng lên mức 10 đô la 10 cent một giờ sẽ làm cho kinh tế mạnh hơn, mở đường cho nhiều người dân Mỹ hơn, vươn lên tầng lớp trung lưu. Một phụ nữ Thụy Điển 36 tuổi trở thành người đầu tiên trên thế giới sinh được con sau khi được ghép tử cung. Phụ nữ này đã sinh được một bé trai hồi tháng trước bằng cách mổ để lấy đứa bé ra. Các bác sĩ Thụy Điển nói bé trai được sinh ra thiếu tháng ở tuần thứ 31 của thai kỳ khi người mẹ có triệu chứng tiền sản giật, một chứng cao áp huyết nguy hiểm. Hai mẹ con đã khỏe mạnh và về nhà. Danh tính của phụ nữ này và chồng của bà không được thổ lộ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đỗ Văn Kiên có câu hỏi như sau. Kính chào ban biên tập chương trình Hỏi đáp y học của đài VOA. Cháu tên là Đỗ Văn Kiên, năm nay 22 tuổi. Tháng 11 năm 2012, do không cẩn thận nên cháu bị hóc xương cá. Khi đó cháu không dám đi khám ngay mà cháu đã nuốt một cục cơm, hy vọng là xương cá sẽ trôi xuống dạ dày. Nhưng sau khi cháu nuốt cục cơm đó thì cháu cảm thấy đau. Cảm giác như cái xương đã cắm vào cổ họng hay đâu đó trong chỗ gần thực quản. 10 ngày sau cháu đã đi nội soi và chụp X-quang, nhưng kết quả không có dị vật. Suốt gần 2 năm qua cháu cảm thấy cái xương cá nó vẫn còn cắm trong cổ cháu, chỗ lõm ở cổ, ở cuốn họng. Năm 2013 cháu cũng đi nội soi họng và chụp X-quang thì cũng không thấy dị vật. Tháng 7 năm 2014, khi cháu hắt hơi thì cảm thấy cái xương nó làm cháu khó chịu nhiều hơn nên cháu đã đi nội soi họng, chụp X-quang họng, siêu âm tuyến giáp, nội soi dạ dày, nhưng kết quả là không có dị vật. Các bác sĩ kết luận cho cháu bị viêm hang vị dạ dày, trào ngược axit dạ dày, viêm amidam cấp. Nhưng cháu dùng thuốc của các bác sĩ thì không thấy đỡ hơn chút nào nên cháu đã ngưng dùng thuốc. Ngày 20 tháng 9 năm 2014, cháu xuống bệnh viện tai mũi họng trung ương khám và nội soi thì cũng không phát hiện dị vật. Các bác sĩ ở viện này chẩn đoán là cháu bị viêm họng mãn tính. Qua vài ngày dùng thuốc mà cháu vẫn không thấy đỡ, cháu thấy cái xương cá nó vẫn còn tồn tại trong họng của cháu. Cháu cảm thấy rất khó chịu trong cổ họng, tức ngực, thiếu oxy. Không biết cái xương cá có còn tồn tại trong cổ họng của cháu hay là cháu đã bị mắc bệnh gì ạ? Ở Việt Nam thì bệnh viện nào có thể thăm khám tốt nhất cho cháu ạ? Cháu mong nhận được sự tư vấn của bác sĩ. Cháu xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời trường hợp nghi mắc xương cá trong họng và đã 2 năm nay. Thì ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là chuyện mắc xương cá rất thường gặp. Và thứ nhì là cái chuyện tại sao triệu chứng mắc xương cá dai dẳng đến 2 năm mà bác sĩ không giải quyết được. Thì cũng như mọi khi, đây là một cái tình huống khá phức tạp vì đã kéo dài và câu trả lời cũng sẽ không có dạng gì và không có nhanh chóng được. Và tôi xin có những cái nhận xét sau đây với hoàn toàn là tính cách thông tin. Thứ nhất là lúc chúng ta nuốt thức ăn thì phần sau của cái lưỡi, thì lưỡi nó là một cái bắp thịt, nó là một cái cơ bắp. Nó đẩy cái lọn thức ăn vào phía sau và đẩy xuống hầu là cái họng, từ tiếng Anh gọi là pharynx. Thì hai bên thì có hai cái hạt amidan nó đứng hai bên. Cho nên đa số cái xương, xương cá hay là đối với người Á Châu chúng ta hay là xương gà đối với người châu Âu thì họ ăn gà nhiều hơn. Hoặc là một cái vật nhọn gì khác. Nếu có mắc vướng thì sẽ mắc vướng vào phần sau của lưỡi và hai cái hạt amidan hoặc là cái địa điểm của hai cái hạt amidan hoặc vào vách phía sau của họng. Nếu mà đa số thì nếu mà rọi đèn xem xét kỹ thì bác sĩ sẽ thấy. Chỉ có một số ít là cái vật lạ nó đi xa hơn, vướng mắc vào thực quản và một số khác đi theo đồ ăn đi vào dạ dày hoặc là xa hơn. thì dạ dày của chúng ta nó chứa acid chloridric là rất là mạnh, và thường cái xương cá không ít thì nhiều cũng bị tiêu hóa bớt. Tuy nhiên trong 1% các trường hợp, 100 trường hợp thì có một trường hợp, các trường hợp nó nuốt vật lạ như xương cá, xương gà, nó có thể đi kẹt vào một nơi nào đó từ thực quản cho tới ruột già, nhất là cái đoạn cuối của cái ruột non khi mà nó chuyển tiếp qua ruột già. Và một số trường hợp bác sĩ có thể gặp lúc đầu tưởng là bệnh nhân bị viêm ruột thừa, nhưng mà lúc mở ra thì thấy là có, đó là do lụng ruột, là vì cái xương nó đã đâm vào cái ruột của người đó. Một cái khảo cứu theo dõi 71 người bị nghi là có mắc xương cá công bố năm 1989. Và những cái người này họ nuốt thiệt đau sau khi ăn cá, và họ nghi và họ nghĩ và họ nghi là họ bị mắc xương cá, nên họ vào phòng cấp cứu để xem xét, và họ khám, một số người được khám nội soi và họ được chụp hình X-quang. Thì trong 71 người đó chỉ có 15 người là được tìm được cái xương bị hóc. Và trong đa số những cái trường hợp mà có xương đó thì nó nằm ở trong lưỡi, ở trong họng, và nếu mà rọi đèn xem xét kỹ là thấy được. Thì số còn lại là 58 người kia, là 79%, thì họ bác sĩ tìm đủ cách vẫn không có thấy cái xương nằm ở đâu, mặc dù là cái người bệnh họ nói là họ đau. Chỉ có 5 trường hợp thấy xương cá ở trên X-quang trong tất cả hết 15 người đó, là vì xương cá nó mỏng và nó nhỏ, và phần lớn nó là sụn nữa, thành ra có thể là nó không có cản quang lúc chụp X-ray. Có nghĩa là chúng ta không có phải sẽ luôn luôn thấy cái, nếu mà đi chụp hình mà không thấy cái xương trên đó, không có nghĩa là không có bị hóc xương. Cũng như là nếu mà chúng ta soi miệng hay là nội soi cũng không có thể thấy hết được những cái xương nó nằm ở trong, rất là khó thấy. Và nói chung thì bác sĩ cần phải kết hợp cả hai phương tiện, X-ray và khám, có cần nếu cần thì nội soi, và cộng theo nữa là theo dõi lâm sàng, coi thử cái người bệnh họ có khó chịu, họ có đau, hay là ví dụ như trường hợp những cái người cái xương nó bị hóc ở trong ruột thì họ có đau bụng hay không. Và người ta theo dõi những cái người đó, và sau 2 tuần lễ thì chỉ còn có 4 người là còn có triệu chứng mà thôi. Có nghĩa là cái tỷ lệ mà sau quá 2 tuần mà vẫn còn triệu chứng cũng rất ít. Thì điều này là một cái vấn đề rất khó xử cho bác sĩ điều trị, là vì nếu mà có hóc xương, ví dụ như trong thực quản hay là lũng thực quản, chúng ta thấy là nó ít khi xảy ra, nhưng mà nếu mà nó xảy ra thật, mà nếu bác sĩ không có phát hiện đến cái đó thì nó sẽ gây nhiễm trùng sau đó, mà bác sĩ không có giải quyết thì có thể tai hại hay là có thể đến mức đe dọa tính mạng bệnh nhân. Trong trường hợp chúng ta bàn ở đây thì bệnh nhân đã được bác sĩ chuyên khoa và nhiều bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng tại bệnh viện khám chụp hình X-ray và nội soi, tôi đếm được thì ít nhất cũng là 4 lần, và điều này hiếm xảy ra cho một cái trường hợp tương tự như vậy. Thì nội soi hay là cũng như là X-quang chụp hình X-ray thì cũng có những cái cơ nguy, nhưng cũng có những cái vấn đề của nó. Cho nên chúng ta cũng không nên làm những cái chuyện này nhiều quá nếu mà không có thật sự cần thiết. Hơn nữa, nếu mà bệnh nhân bị nghi là hóc xương thật sự lúc ban đầu, tôi nói là nghi, thì 3 kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản thứ nhất là có thể xương nó đã đi qua đường tiêu hóa và bây giờ không còn nữa. Thứ hai là xương nó còn đâu đó mà không có gây biến chứng gì cả, ngoài cái việc nó làm cho bệnh nhân cảm thấy nuốt đau, mà cái chuyện này đã 2 năm rồi. Thì cái kịch bản của cái khả năng này rất là khó xảy ra, có nghĩa là xác suất, cái probability của nó rất là thấp. Vì nếu còn sót cái xương và gây biến chứng, ví dụ như gây áp xe họng hay là lũng thực quản hay là lũng ruột, thì đa số những cái triệu chứng đó đã xuất hiện trong vòng ít lắm là cũng 2 tuần đầu, hay là nhiều hơn một chút, chứ không thể là 2 năm được. Và kịch bản thứ 3 là bệnh nhân không có còn mắc xương, nhưng mà bệnh nhân bị ám ảnh bởi cái cơn đau do cái biến cố mắc xương. Thì đã cái khả năng này là cái chuyện mà chúng ta sẽ bàn sắp tới đây. Trước hết tôi xin nói về một cái triệu chứng người ta gọi là globus sensation, tôi xin tạm dịch là cái cảm giác cầu là cái globus, là hay là globus pharyngeus, hay là gọi là một cái cầu ở trong họng. Thì một số bệnh nhân họ khá đông, trong tỷ lệ những cái người đi khám tai mũi họng có đến chừng 5% là họ có cái cảm giác này, là họ có cảm giác dai dẳng là có một cái vật gì đó, là một cục đàm, bởi vậy chúng ta mới gọi cái globus, một cái cục tròn tròn, hay là một cục bướu, hay là họ có cảm tưởng một cái vật gì đó, một cái vật lạ, foreign body, nó hiện diện ở trong họng của mình và nó chạy lên chạy xuống trong cổ, lúc thì có nhiều, lúc thì có ít. nhưng mà không, nói chung là không đau và nuốt không khó, như là nhưng mà trong lúc nhiều bác sĩ khám và thường thường họ cũng đi khám nhiều bác sĩ theo dõi và thử nghiệm thì không thấy gì bất thường cả. Thì trước đây người ta gọi cái globus, bệnh nhai là globus, là cái cầu tròn đó, globus hystericus, là vì người ta nghĩ đây là một cái hiện tượng hysteria, có nghĩa là một cái rối loạn đỏ nào trên cái bệnh viện tâm lý mà nó không có được, nó lại được biểu hiện ra thành một cái triệu chứng vật thể, một cái triệu chứng trên cái cơ thể của người đó. Và từ tiếng Anh người ta xài cái cho hiện tượng này là psychosomatic manifestation. Nhưng mà hiện nay người ta nghĩ rằng là cái bệnh này nó cũng có những cái cơ sở vật thể, nó về sinh lý học và cũng có thể nó đúng, có đúng một phần nào đó về cái cơ thể học. Là vì bệnh họ có thể, bệnh này, cái bệnh globus này nó có thể đi đôi với cái bệnh tràn dịch dạ dày lên thực quản, dạ dày thay vì chất axit ở trong dạ dày thay vì nó được tiếp tục nó đi xuống ở dưới ruột thì đôi khi nó đi ngược lại lên trên thực quản và nó làm những cái hiện tượng như tức ngực, xót ruột hay là xót ngực ở trong ngực hay là làm như ở chua. Và từ tiếng Anh gọi là gastroesophageal reflux. Hay là một số người họ bị bệnh viêm họng, viêm hầu, viêm thanh quản, laryngopharyngitis, kinh niên hoặc là màng tính, và họ có cảm giác là cứ có một cái cục nằm ở trong họng của họ. Thì chúng ta đương nhiên là không có thể chẩn đoán cho bệnh, cho vị thính giả hỏi câu hỏi này trên cái chương trình này được. Tuy nhiên thì theo vị thính giả mô tả thì các dấu có vẻ, tôi thấy có vẻ là những cái dấu hiệu chủ quan nhiều hơn là khách quan. Và nó nêu lên cái khả năng về yếu tố tâm lý sâu xa hơn là cái cảm giác cái xương thật sự nó vẫn còn ở đó. Ví dụ như là vị thính giả nói là cháu thấy cái xương cá nó vẫn còn tồn tại ở trong họng, đó là một cái cảm giác chủ quan. Và cảm thấy rất khó chịu trong cổ họng, thấy tức ngực thiếu oxy. Thấy tức ngực thiếu oxy mà nếu bác sĩ không có khám phá ra cái gì lạ thì có thể là căn cứ trên cái tâm lý, trên cái chuyện mà lo sợ của mình nhiều hơn. Thì bởi vậy nói về cái chuyện lo sợ thì một cái tình trạng mà hiện giờ cái từ mới ở trong y giới hoặc y khoa bên Mỹ người ta gọi là health anxiety. Health là về sức khỏe, anxiety là sự lo âu. Thì chúng ta tạm gọi đây là cái lo âu về sức khỏe. Mà cái này là một cái tên mới, từ ngữ mới, thuật ngữ mới người ta đặt cho một cái hiện tượng mà trước đây người ta gọi là hypochondria. Hypochondria mà chúng ta hay nói là bình tượng, tức nghĩa là mình thật sự mình không có bệnh nhưng mà mình nghĩ là mình có bệnh. Là vì những cái ông mà nói trong cái gốc của cái từ này, hypochondria có vẻ là cái bè sườn, những cái ông này ngày xưa cứ đi rờ vào trong cái bè sườn mình và nghĩ là mình có bệnh. Thành bởi vậy người ta gọi cái người là cái từ hiện tượng này là hypochondria. Thì cái người bệnh họ chú tâm quá nhiều về một cái vấn đề sức khỏe nào đó với những triệu chứng mà y tế không có thể nào, mà y giới không có thể nào giải thích được. Thì những cái người này lo âu quá nên họ bị trở ngại trong sinh hoạt. Họ không có làm ăn bình thường được và cộng thêm những cái tốn kém và những cái cơ nguy do họ phải đi khám nhiều bác sĩ khác nhau. Họ chịu nhiều cái thủ thuật, có thể là họ cứ nội soi, họ cứ thử máu, rồi cứ thử thịt, rồi cứ thử vậy, nhiều khi còn phải giải phẫu mà không thấy gì hết. Và đương nhiên là những cái chuyện này nó không có cần thiết. Và những cái cố gắng như vậy của bác sĩ nhiều khi không có phối hợp với nhau, thành ra ông này làm rồi thì ông kia cũng làm giống như vậy, cho nên có thể lặp đi lặp lại vô ích hay là ngược chiều, có thể có hại cho bệnh nhân. Thì tóm lại có lẽ đến lúc là vị thính giả nên tìm đến một bác sĩ gia đình tổng quát hay là bác sĩ nội thương tổng quát, đem theo tất cả kết quả những cái lần khám trước đây để bác sĩ đánh giá toàn bộ, bao quát hơn. Bác sĩ cần xét về khía cạnh tâm lý, về thể chất cũng như về xã hội của mỗi người bệnh. Cái từ tiếng Anh bây giờ thịnh hành, người ta gọi cái đó là holistic approach. Và kết hợp những cái chuyện đó để giải quyết cái vấn đề sức khỏe của bệnh nhân. Thì có thể là bác sĩ sẽ nghĩ đến chữa những cái bệnh liên hệ nếu có, ví dụ như là vị thính giả nêu ra cái vấn đề bị tràn dịch thực quản hay là bị thì có thể dùng những cái thuốc proton inhibitor như là omeprazole, từ tên thương mại là Prilosec hay là Prevacid, để làm giảm bớt cái acid ở trong cái bao tử lại. Hoặc là nếu mà bị viêm họng mãn tính, xót ruột thì cần phải có những cái trị liệu, xem có allergy, có bị dị ứng gì ở trên mũi không, thì cái đó là cái vấn đề của bác sĩ, của bệnh nhân. thì tôi hy vọng là bác sĩ gia đình cũng chăm chú hơn về những cái lo âu của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân có người trong gia đình chết vì tai biến liên hệ đến cổ họng, đường tiêu hóa hay không. Nếu có như vậy, có thể là do đó mà bệnh nhân cứ lo lắng cái chuyện gì xảy ra trong cái họng của mình. Bác sĩ cũng có thể tư vấn dùng tâm lý trị liệu và dùng những cái thuốc để trị dấu hiệu lo lắng quá đáng hay là trị trầm cảm nếu mà bác sĩ thấy bệnh nhân có những cái vấn đề như vậy. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet.
Thưa quý vị, giới hữu trách Mỹ ước tính khoảng 6.800 di dân đã thiệt mạng trong lúc từ Mexico tìm cách vượt biên sang Mỹ tại khu vực biên giới giữa hai nước trong vòng 15 năm qua. Mới đây, giáo sư nhân chủng học Lori Baker và nhóm sinh viên của bà đã giúp nhận diện những thi thể tìm thấy được ở vùng biên giới thuộc bang Texas. Thông tin viên Greg Flackers của đài VOA có bài tường trình. Hà Vũ trình bày chi tiết.
Cầm một xương sườn trong tay, có mang găng. Giáo sư nhân chủng học Lori Baker, trường đại học Baylor, thấy có những dấu hiệu tổn hại sau khi chết. Bà Baker nói,
đây có thể là những tổn hại do Ken Ken gây ra.
Bà Baker nói với các sinh viên làm việc với bà trên một bộ xương tìm thấy tại vùng hạ thung lũng sông Rio Grande ở Texas, gần biên giới Mexico. Theo Bộ Nội an Mỹ, có hơn 6.800 di dân thiệt mạng khi từ Mexico vượt biên giới sang Mỹ trong 15 năm qua. Chỉ tại miền Nam Texas không thôi, các giới chức địa phương đã phát hiện hàng trăm thi thể không nhận diện được và chôn trong những ngôi mộ tập thể tại các nghĩa địa địa phương. Trong một nỗ lực giúp các gia đình tìm xem việc gì đã xảy ra cho người thân, bà Baker và các sinh viên của bà đã khai quật các hài cốt để tìm những dấu tích có thể nhận ra họ. Bà nói trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân tử vong không tìm được bằng cách xem xét các khúc xương.
Có một số ít những chấn thương chúng tôi cần phải tìm hiểu, nhưng hầu hết những hài cốt chúng tôi xem xét chết vì kiệt sức. Những tay chuyển lậu người thường bỏ di dân tại những khu thôn quê hẻo lánh, không có nước hay nơi trú ẩn.
Bà nói thêm là,
do đó có nhiều người chết không tìm thấy xác.
Bà Baker cảm thấy buồn cho những gia đình tại Mexico hay Trung Mỹ trải qua nhiều thập niên để tìm người thân. Nhà chức trách nói, thường thường các di dân không mang theo chứng minh nhân dân. Trong nhiều trường hợp, một người rời nhà nói với bạn bè và gia đình là người ấy đi về phía Bắc, là tự dùng để chỉ nước Mỹ. Nếu người này sau đó không liên lạc với thân nhân trong gia đình, nếu không có hài cốt được nhận ra, thì những người thân sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Bà Lori Baker nói bà có thể xem bà như những gia đình nghèo tại châu Mỹ Latin. Bà là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Bà nói bà thường nghĩ đến lúc khởi đầu khiêm nhường tại phía đông Texas và sẽ khó khăn như thế nào đối với gia đình bà nếu bà mất tích.
Tôi đến từ một gia đình nếu phải đối mặt với việc đi tìm tôi tại một nước khác, thì những nguồn lực và khả năng của gia đình tôi rất hạn chế.
Bà Baker bắt đầu làm việc trong ngành nhân chủng học bằng cách xem xét các bộ xương cổ được tìm thấy tại những địa điểm ở Bắc Mỹ, nơi những người săn bắn hái lượm tụ tập tại những trại nhỏ cách đây mấy ngàn năm. Tuy nhiên, kỹ năng của bà được cần đến để nhận diện những thi thể, những hài cốt được tìm thấy trong những ngôi mộ tập thể tại những quốc gia đã trải qua một thời kỳ đàn áp hay xáo trộn chính trị. Bà làm việc với những tổ chức nhân quyền tại những nơi như Panama sau khi nhà độc tài Manuel Noriega bị lật đổ vào năm 1989. Năm 2002, bà bỏ qua bên cạnh một số dự án khảo cổ để nỗ lực nhận diện những hài cốt được tìm thấy tại vùng biên giới Mexico theo dự án sum họp gia đình. Thường thường họ làm việc với các hài cốt do cảnh sát địa phương tìm thấy hơn nhiều thập niên và cải táng tại các nghĩa địa địa phương. Trong một vài trường hợp, các hài cốt được vứt trong một ngôi mộ hay chứa trong những bao nhựa. Tuy nhiên, bà Baker hiểu được gánh nặng đặt lên vai nhà cầm quyền địa phương tại những quận vùng quê có nguồn lực ít và ngân sách tối thiểu. Theo một liên minh cảnh sát Texas, chi phí di dời, xét nghiệm và chung mỗi di dân chết tốn khoảng $5,000 của ngân sách địa phương. Cảnh sát và cư dân các quận biên giới rất ủng hộ việc làm của bà Baker bằng cách cải táng những người không nhận diện được theo một phương cách đàng hoàng hơn sau khi xương được xét nghiệm, ghi nhận cẩn thận và xếp loại. Tốn của bà Baker gửi mẫu xương đến một phòng thí nghiệm của trường đại học Bắc Texas. Phòng này có được hợp đồng để trích DNA và gửi thông tin đến kho dữ liệu DNA của FBI. Bà Baker cũng gặp các giới chức Mexico để có thể tiếp cận kho dữ liệu những người mất tích có chứa khoảng 400 mẫu DNA để so sánh với DNA toán của bà tìm được. Các sinh viên tình nguyện hầu hết từ chi nhánh Baylor tại Waco, Texas, nhưng cũng gồm các trường ở xa như Indiana, tham gia vào công việc buồn nản là đào xác người để lấy kinh nghiệm trong việc điều tra khám nghiệm tử thi, nhưng hầu hết họ chia sẻ sứ mạng của bà Baker. Cô Jennifer Husak, một sinh viên Baylor vừa tốt nghiệp, đã làm việc với bà Baker trong hai mùa hè tại miền Nam Texas. Cô nhớ lại những thời điểm khó khăn trước đó khi cô xem xét xương của một em bé. Cô nói những ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô trong thời gian đó đã làm gián đoạn trong thời gian ngắn kỹ năng nghề nghiệp của cô. It was very difficult for me at first to think about.
Thật là xúc động đối với tôi lúc đầu tiên nghĩ đến một bà mẹ không thấy con mình khôn lớn. Thật là khó khăn, nhưng tôi mất một giây, tập trung và trở lại, nhớ đến là chúng tôi có một việc phải làm.
Cô Husak cho biết thêm, cô và những người tình nguyện khác tìm chứng cứ vật chất có thể có ích khi nhận diện như một vết nứt trong xương để lại những đường nhỏ sau khi lành.
Có thể rất nhỏ, nhưng chúng tôi có thể thấy được. Do đó, chúng tôi tìm những việc như thế giúp thu hẹp việc tìm kiếm và nhận diện các hài cốt.
Cô Chelsea, một nghiên cứu sinh về nhân chủng học tại Baylor, tình nguyện lần đầu tiên trong mùa hè qua để làm việc với bà Baker tại một nghĩa trang ở quận Brooks, cách biên giới 100 km về phía Bắc, nơi hàng trăm xác người được phát hiện trong những năm qua. Khu vực này ít có dân cư và những di dân thường kiệt sức và mất nước vào lúc họ đến đó. Cô Art nói, làm việc dưới cái nóng cho cô ý niệm về sự khủng khiếp các di dân phải chịu đựng dưới ánh nắng mặt trời và không có gì hỗ trợ cả. Việc này đối với bà Lori Baker đã trở thành một sứ mạng cá nhân. Bà Baker nói, khi nhìn vào những bộ xương vô danh.
Tôi hy vọng là qua công việc, chúng tôi có thể khôi phục được phẩm giá cho người chết bằng cách tìm ra được tên của họ.
Bà Baker và những người tình nguyện làm việc với hơn 170 hài cốt từ vùng biên giới phía nam Texas và nhận diện được 3 hài cốt. Tuy nhiên, bà đã nói với gia đình của những người đã nhận ra được và biết rằng đối với họ, việc này có nghĩa như thế nào. Mục tiêu cuối cùng của bà Baker là trả lại các hài cốt nhận diện được cho gia đình và ít ra họ cũng được một nơi an nghỉ và thân nhân có thể đến cầu nguyện và đặt vòng hoa. Trong khi đó tại sa mạc Sonoran, tiểu bang Arizona, một nơi các di dân bất hợp pháp thường vượt qua để đến Mỹ, là một trong những nơi nóng nhất tại Bắc Mỹ. Nhiều người sử dụng con đường này dễ bị mất nước và chết trên đường đi. Việc này khiến cho một tổ chức bất vụ lợi cung cấp cho các di dân những gì cần nhất để họ sống còn. Nước có nghĩa là sống hay chết tại sa mạc Sonoran. Ông Joel Smith, một cựu chiến binh thủy quân lục chiến và là quản lý hoạt động của Humane Border, một tổ chức nhân đạo bất vụ lợi có trụ sở tại Tucson, Arizona. Ông nói,
bạn có thể đi bộ nhiều ngày tại đây và không tìm được suối nước hay giếng nước nào, chỉ có những bể nước cho súc vật uống đầy rong rêu nếu bạn may mắn. Vào thời điểm này trong năm, nếu bạn may mắn, có thể có một số vũng bùn do mưa. Nhưng đây là sa mạc, không có nước ở đây.
Ông Smith chịu trách nhiệm đổ đầy nước mát, trong lành vào những thùng nước đặt tại các vị trí chiến lược, tại những vùng hẻo lánh nhất, những khu vực nguy hiểm trong sa mạc Sonoran, nơi mất nước là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Đối với những người ông chưa bao giờ gặp, ông là người anh hùng cứu mạng sống họ, nhưng không phải ai cũng đồng ý. Arizona là quê hương của một tổ chức có tên là Minutemen Project, được đặt theo tên của dân quân Minutemen, chiến đấu trong thời kỳ cách mạng. Các thành viên tổ chức này, một số có vũ khí, theo dõi vùng biên giới để ngăn chặn, không cho di dân không giấy tờ vượt qua. Hành động của tổ chức này bao gồm sơn vẽ bậy bạ và dọa giết những người muốn giúp di dân. Theo như lời bà Juanita Molina, giám đốc điều hành của Humane Border, bà Molina nói,
tiếc thay, những tổ chức dân quân như Minutemen nhiều lúc phá hoại những trạm nước cũng như những văn phòng của chúng tôi, cố ngăn chặn nỗ lực này. Nhưng trên thực tế, mục đích của chúng tôi là ngăn ngừa những cái chết của di dân.
Ngoài việc cung cấp nước, Humane Borders cũng đưa ra những thông tin căn bản có thể cứu mạng sống di dân, như là những thùng nước đặt ở đâu, và đi qua biên giới để thông báo cho di dân những nguy hiểm họ đối mặt, và tại đâu có thể gọi để được giúp đỡ. Đây là sáng kiến về thông tin mà tuần tra biên giới đã gia nhập để giảm bớt số tử vong trên sa mạc. Ông Peter Bidegain, một phát ngôn viên của tuần tra biên giới nói,
trong 3 năm qua có khoảng 200 người thiệt mạng. Năm nay chỉ còn một tháng nữa là hết năm tài khóa. Có khoảng 100 người thiệt mạng, giảm bớt 44% so với năm trước. Và phần lớn việc này nhờ vào những nỗ lực thông tin chúng tôi đưa lại tại Trung Mỹ và Mexico.
Ngay cả tại sa mạc Sonoran khắc nghiệt, ông Joel vẫn cẩn thận, thường xuyên rửa sạch các bồn nước và tự mình nếm thử nước để đảm bảo nước mát và trong lành. Ông Smith nói,
nếu tôi nếm không thấy thích, tôi đổ cả thùng và thay thế bằng nước khác.
Cùng nhau, ông Joel và bà Juanita nói họ làm việc để cứu mọi người mỗi lúc một thùng nước.
Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Người Việt bị cưỡng bức lao động ở Malaysia. Một tổ chức giám sát vấn đề lao động trên toàn cầu mới công bố phúc trình cho biết một trong ba lao động nhập cư, trong đó có người Việt Nam, làm việc trong ngành điện tử đã phải làm việc như lao động khổ sai ở Malaysia. Cuộc điều tra kéo dài 2 năm của Verite được thực hiện với sự tài trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy 32% trong số gần 200.000 công nhân ngoại quốc ở Malaysia phải làm thêm để trả khoản phí môi giới quá cao. Theo điều tra của tổ chức phi chính phủ, khoảng 40% công nhân Việt Nam bị coi là làm việc như lao động khổ sai, tỷ lệ này cao nhất so với các sắc dân khác. Theo tổ chức giám sát về vấn đề lao động trên toàn cầu, nhiều công nhân nhập cư phải sống trong điều kiện tệ hại và thậm chí cảm thấy không an toàn trong chính nơi ở của mình. Chị Nguyễn Thị Liễu, công nhân điện tử ở Malaysia, xác nhận điều này với VOA Việt ngữ.
Sang bên này bọn em phải tự túc 3 bữa mà tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, tiền thuế bọn em phải mất hết. Bọn em nói chung là khổ lắm. Một cái phòng nhỏ nhỏ ấy, nó ghép 6 người vào một cái phòng, mỗi cái phòng chỉ được dùng một cái quạt. một người nhà 18 người chỉ dùng một cái tủ lạnh như anh ở cuộc sống như thế, không được dùng điện nhiều, không được dùng nước nhiều. Nó cuộc sống ở cái chỗ ký túc của em không khác gì nô lệ thời ngày xưa. Mình làm gì mình làm gì có khiếu nại được với ai. Em bảo em đi sang đây bọn em điện về cho môi giới thì môi giới coi như không biết gì, môi giới tắt nguồn điện thoại luôn. Tại bọn em đi qua công ty ở Việt Nam đưa bọn em sang bên này là hết trách nhiệm luôn. Bọn em sang bên này cũng sống khổ nên bọn em điện về cho môi giới Việt Nam thì môi giới Việt Nam nó có can thiệp cho bọn em đâu. Thế bọn em bây giờ biết can thì biết kêu với ai.
Verite cho biết đã tiến hành phỏng vấn hơn 500 công nhân từ 7 quốc gia, trong đó có người Việt, hiện làm việc ở Malaysia cũng như công nhân bản xứ. Họ còn cho biết cũng đã tham vấn các đại diện xã hội dân sự, các quốc gia và các doanh nghiệp có liên quan. Theo Verite, mỗi công nhân Việt Nam phải trả trung bình khoảng 1.080 đô la cho các khoản nợ xuất phát từ khoản phí môi giới cao để sang Malaysia làm việc. Đây được coi là khoản phí phải trả cao nhất so với công nhân đến từ các nước như Miến Điện, Indonesia và Nepal, nhưng người lao động Việt Nam lại được trả lương ít nhất, khoảng hơn 300 đô la một tháng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài, nói với VOA Việt ngữ rằng điều đó không có cơ sở.
Bây giờ chúng tôi kiểm tra lại, chúng tôi thấy rằng tất cả các người lao động Nam làm việc tại Mã Lai thì được hưởng mức lương như mọi lao động nước ngoài khác, cũng giống như người lao động Mã Lai là một cái đó. Không thấp hơn so với những người dân nước khác và cũng không thấp hơn so với những người công nhân mọc Mã Lai thì cũng vẫn bị cùng làm với nhau. Chính phủ Việt Nam cũng có một cái quy định rất là chặt chẽ.
Tổ chức lao động quốc tế ILO nói cơ quan này thực sự quan ngại về những phát hiện trong cuộc điều tra của Verite. ILO cũng xác nhận còn tồn tại các vấn đề cần phải giải quyết ngay liên quan tới điều kiện làm việc hay quá trình tuyển dụng, nhất là đối với lao động nhập cư. Việt Nam hiện có hơn 170 doanh nghiệp cung ứng lao động, hay còn được gọi là công ty môi giới, và mỗi năm họ đưa khoảng 80.000 lao động tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để làm việc. Theo Cục Quản lý Lao động nước ngoài của Việt Nam, hiện có khoảng 80.000 lao động Việt Nam làm việc ở Malaysia. Báo chí Việt Nam từng nhiều lần đưa tin về tình trạng công nhân Việt bị ngược đãi ở Malaysia, cũng như nhiều vấn đề xã hội khác.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to cut, nghĩa là cắt, và một có từ damage, nghĩa là sự thiệt hại, hư hại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cut both ways. Cut both ways.
Cut both ways. Cắt cả hai chiều. Tức là cùng một lúc có hai hậu quả khác nhau. Thường một xấu và một tốt. Một bà đồng nghiệp của anh James báo cho anh biết về dự định của con gái bà muốn làm đám cưới vào một ngày đặc biệt. Anh nói,
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Con gái của đồng nghiệp của tôi yêu thích ngày lễ Noel, đến độ cô ấy muốn làm đám cưới vào ngày đó. Tôi thấy đó sẽ là một ngày rất đặc biệt đối với cô, nhưng nó cũng sẽ khó cho khách đến dự, vì họ có thể cũng bận với lễ lạc riêng của họ. Quyết định này có cái hay mà cũng có cái dở. Wedding là lễ cưới và special là đặc biệt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Kỹ thuật hiện đại đang làm thay đổi đời sống của chúng ta. Trong số đó phải kể đến chiếc điện thoại tinh khôn. Một phóng viên đưa ra nhận xét sau đây.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Điện thoại tinh khôn giúp chúng ta liên hệ với nhau một cách dễ dàng và tìm được thông tin ngay tức khắc ở bất cứ nơi nào. Đồng thời, nó cũng khiến chúng ta lái xe bớt an toàn vì chúng ta không chú ý đầy đủ đến xe cộ trên đường. Điện thoại này có nhiều cái lợi mà cũng nhiều cái hại. To connect là liên hệ và attention là sự chú ý. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is damage control. Damage control.
Damage control. Có một từ mới là control, nghĩa là điều khiển, kiềm chế. Damage control là hành động nhằm giảm bớt tai hại hay mất mát. Anh David kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong gia đình anh như sau.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Hồi cuối tuần trước, tại một buổi họp mặt gia đình, anh họ tôi uống hơi nhiều rượu, nên buộc miệng nói, anh không hiểu làm sao mà cô tôi lại có thể trở thành một quản lý khách sạn thành công. Cô tôi và bà con thân thuộc rất tức giận. Gần ngay sau đó, anh họ tôi nói với cô là anh sai trái và gửi hoa tặng cô để đền bù lỗi lầm. Thời gian sẽ cho thấy cô tôi có thực sự tha thứ cho anh hay không. To blurt out là buộc miệng nói. Upset là tức giận. Và to forgive là tha thứ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Anh Drake là một công nhân giỏi trong một xưởng lớn và có hy vọng được thăng chức. Tuy nhiên, ta hãy xem điều gì đã xảy ra cho anh.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Một số người không chắc liệu anh Drake có thể trở thành một chủ tịch công đoàn hữu hiệu hay không. Rồi anh lại đưa ra một tuyên bố có tính cách sắc tộc trong một buổi họp. Thoạt tiên anh phớt lờ những lời chỉ trích. Sau đó anh tìm cách coi đó là một lời nói đùa trước khi anh quyết định chính thức xin lỗi. Cuối cùng thì những cố gắng của anh để giảm bớt tai hại đã thất bại. Anh đã không được thăng chức. Union là công đoàn, critic là người chỉ trích và apology là lời xin lỗi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cut both ways, nghĩa là có lợi mà cũng có hại. Và hai là damage control, nghĩa là giảm bớt tai hại hay mất mát. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Báo cáo sơ bộ thứ hai của Phái bộ tìm hiểu thực tế của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, gọi tắt là OPCW, kết luận rằng khí clo gần như chắc chắn đã được sử dụng như một thứ vũ khí trong các cuộc tấn công vào ba ngôi làng ở miền Bắc Syria hồi đầu năm nay. Báo cáo dẫn lại lời kể của nhân chứng cho biết máy bay trực thăng được sử dụng trong các cuộc tấn công có hệ thống và xảy ra nhiều lần, một năng lực mà phe đối lập Syria không có. Điều này chỉ rõ trách nhiệm thuộc về chế độ Syria, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết trong một phát biểu gần đây. Clo là một chất khí công nghiệp độc hại. Việc sử dụng nó như một thứ vũ khí chiến tranh bị cấm theo Công ước Vũ khí Hóa học, mặc dù clo không được liệt kê cụ thể là vũ khí hóa học trong Công ước quốc tế này. Như Ngoại trưởng Kerry nói trong một buổi điều trần ở Quốc hội gần đây, chúng tôi tin là có bằng chứng cho thấy Assad sử dụng khí clo bị cấm theo Công ước Vũ khí Hóa học, mặc dù không nằm trong danh sách. Báo cáo của OPCW đặt ra nhiều nghi vấn nghiêm trọng về việc chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước Vũ khí Hóa học và Nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cả hai đều bắt buộc ông ta phải từ bỏ chương trình vũ khí hóa học của mình. OPCW cũng lưu ý một loạt các báo cáo về những cuộc tấn công xảy ra thêm vào cuối tháng 8. Lời kể về những vụ việc này rất giống với những gì mà bây giờ được xác nhận là những cuộc tấn công bằng khí clo. Nhận định này cùng với những nghi vấn liên quan đến tính chính xác và đầy đủ của việc Syria tiết lộ chương trình vũ khí hóa học của mình cho OPCW, gây nên mối quan ngại rằng Syria sẵn lòng tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học để sát hại hoặc làm bị thương người dân Syria. Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ hết sức lo ngại về những phát hiện trong báo cáo của OPCW. Chế độ Assad cần phải hiểu rằng họ sẽ bị cộng đồng quốc tế bắt phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào người dân của chính mình.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hành chánh trưởng quan Hồng Kông Lương Chấn Anh ra lệnh cho những người biểu tình ủng hộ dân chủ phải rút khỏi các đường phố bắt đầu vào thứ Hai. Ông nói đường phố và các cổng vào bị người biểu tình án ngữ phải được mở trở lại. Tuyên bố hôm thứ Bảy được đưa ra sau khi các cuộc đụng độ xảy ra bước sang ngày thứ Hai giữa những người biểu tình và các cư dân chán ngán cảnh công việc và sinh hoạt của họ bị gián đoạn. Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 19 người liên can đến các cuộc bạo động và tin nói là đã làm cho ít nhất là 18 người bị thương, trong đó có một số cảnh sát viên. Các giới chức của hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý nối lại các cuộc đối thoại cấp cao đã bị ngưng trệ nhiều tháng qua. Các cuộc đối thoại mới dự trù sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Thỏa thuận mới về các cuộc đàm phán được tiếp theo sau một chuyến thăm hiếm thấy và bất ngờ đến Nam Triều Tiên của một phái đoàn, trong đó có ba giới chức cấp cao của Bắc Triều Tiên. Các giới chức này đã họp với Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên Ryo Ki-hye hôm thứ Bảy ở Incheon. Thủ tướng Anh David Cameron hứa sẽ làm mọi thứ có thể để đập tan nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo một ngày sau khi một video xuất hiện chiếu cảnh chặt đầu nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning. Sau cuộc họp với nhóm cố vấn an ninh, Thủ tướng Cameron nói trong một thông báo được phát sóng hôm thứ Bảy rằng nhà nước Hồi giáo phải chịu trách nhiệm về việc giết hại ông Henning. Nhà lãnh đạo Anh nói nạn nhân là một người hiền hòa, giàu lòng trắc ẩn và chỉ đơn thuần muốn giúp người. Hôm thứ Sáu, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron lên án vụ chặt đầu. Giao tranh tiếp diễn hôm thứ Bảy ở miền Bắc Syria, nơi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiến gần đến một thị trấn của người Kurd nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng người Kurd được các cuộc không kích của Mỹ yểm trợ đang cố giữ thị trấn Kobani. Người Kurd đã chật vật chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong mấy tuần qua. Một vụ giẫm đạp xảy ra trong một lễ hội tôn giáo ở miền đông Ấn Độ khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 15 người phải nhập viện. Giới hữu trách ở bang Bihar cho biết vụ giẫm đạp xảy ra hôm thứ Sáu khi các đám đông rời khỏi lễ hội Dussehra của đạo Hindu diễn ra tại thủ phủ Patna. Phần lớn những người ở lễ hội là phụ nữ và trẻ em, tin nói là đa số các nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ. Theo các nguồn tin địa phương, vụ giẫm đạp bắt đầu khi xuất hiện tin đồn có một sợi dây điện rớt xuống đám đông khiến mọi người hoảng loạn tìm đường tháo chạy. Tòa Bạch Ốc lên án vụ một nhân viên người Thụy Sĩ của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế bị giết hại ở Ukraine. Trong thông cáo hôm thứ Sáu, chính quyền của Tổng thống Obama kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Ukraine phải bảo vệ thường dân bị kẹt giữa cuộc xung đột và phải buộc trách nhiệm vào những kẻ sử dụng vũ lực bừa bãi. Ông Laurent Dupasquier đã thiệt mạng trong vụ pháo kích xảy ra gần văn phòng của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế ở Donetsk hôm thứ Năm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.